Tôi cũng có đi nhiều cái đám, mà tôi thấy có những người mà khi mà họ có tu niệm Phật, họ ăn hiền ở lành và họ có sống đạo đức, nhưng từ họ hại người thì khi họ chết cái mắt họ rất là đẹp, khuôn mặt họ rất là đẹp và cái miệng họ ngậm lại rất là xịt. Cái đó là những người, cho nên khi tôi đi đám tôi biết những cái người như vậy là họ trong cuộc đời họ có tu, mắt họ rất là hiền từ. Mình muốn đứng gần nữa, đứng gần mình niệm Phật. Nhưng mà có những cái đám tôi đi tôi rất là dễ sợ. Có những người họ hạ cái miệng ra mà chết như vậy. Cho nên quý vị khi mà có thân nhân bà con mà cha mẹ mất á, quý vị ráng đứng sát bên bên thân thể của cha mẹ mình á, rồi niệm Phật. Đó. Cái giờ gọi là cần tự nghiệp á, cái giờ phút cuối cùng mà khi trút hơi thở cuối cùng thì cái giờ đó rất quan trọng. Thì mình niệm Phật cho cha mẹ mình, rồi mình nếu mà cha mẹ mình vì thở không nổi mà hạ miệng ra mà thở đó, thì sau khi mà cha mẹ mình tắt thở thì mình khép miệng của cha mẹ mình lại. Thì cái đó là cái được phong tục Việt Nam nói rằng khi mà người mẹ và người cha mà chết mà hạ miệng thì con cái nó làm ăn nó không có đồng ăn, nó không có phát triển được. Nên cha cha mẹ chết một cách êm đẹp để lại cái phước cho con cái. Ở Việt Nam cũng có nhiều người khi mà cha mẹ chết chưa chôn xuống như đất mà họ đã dành của dành cải rồi, đập rầm 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 rồi chửi nhau tùm lum thì đồ thứ bất hiếu. Cho nên khi mình nhìn một người ngủ ban đêm thì mình biết người đó có tu hay không tu rồi, chứ không đợi phải 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 cái kia cái nọ gì cả, nhìn họ ngủ là mình biết. Thường thường mình ngủ sao, nằm nghiêng có đẹp không? Một người nữ, một người con gái nằm mà nằm nghiêng như sư tử, có biết sư tử ngủ không? Ngủ như sư tử thì nó rất là đẹp, còn mà nằm xin lỗi mà nằm ngửa ra thì nó không có giống ai cả, rất là dễ sợ, rất là thô lậu. Còn mấy ông á, thì nằm sấp lại, mấy cậu nằm sấp lại, nằm cái đó là hẳn gọi là bất cát tường, ngủ là bất cát tường. Còn ngủ mà nằm nghiêng như vậy là sư tử. Khi nào mà mình mơ mộng á, mình ngủ mà mình thấy những cái giấc mơ nó ác mơ, cái mơ ác á, và bị ma rượt hoặc là bị quỷ quỷ hiện, rồi mình thấy ma mục rồi thấy đè. Có những trong giấc mơ mà mình thấy nó tới nó đè mình mà mình thở không nổi, mình muốn hạ miệng mình niệm Phật nhưng mà niệm không có được. Quý vị thường gặp cái đó không? Thì cả đó là do mình nằm ngửa, hoặc là mình nằm sấp, hoặc là mình ngủ mà máu không có chảy đều đó, nên nó bị những cái hiện trạng đó. Cái hiện trạng đó trong trong đại trị độ luật nói thì có 8-9 cái hiện trạng ngủ. Cho nên mình là Phật tử, ngủ mà đẹp nhất mà cát tường nhất đó là ngủ kiểu này. Quý vị biết Phật nằm chứ hả? Nằm như vậy đẹp, nằm như vậy mà mình ngủ như vậy nó lâu nó mệt đó, thì mình trở qua bên trái, trở qua bên phải. Các thầy mà ngủ ngửa và ngủ sấp là bị lấy cái quất nên bông liền á. Không cho ngủ, không có, nhất là mấy người đàn ông mà ngủ ngựa là rất là kỳ cục, không có phép mấy thầy là phải ngủ. Thì khi đêm về đó thì tôi ngủ mà tôi ngủ ngồi, mà tôi ngủ khó ngủ lắm, tôi thấy người bên đi ngày bên kia xin lỗi cho hạ phong rầm rầm, cho nên tôi cũng không ngủ được. Thì cái cô kia đó đầu tiên thì cô xây bên 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 kia, nhưng mà khi ngủ là cô mê rồi, cô không biết cả, cô là quay lại bên tai tôi á, đó là cô hạ miệng cô ngáy, mà vừa ngáy như vậy thì nước dãi á, nước dãi nó chảy xuống nó ướt hết cả cái vai tôi luôn. Trời ơi, mà nó đến khi thức dậy là có những các cái áo ướt hết mà nó hôi rìn như vậy đó. Cuối cùng tôi đi về Úc mà một ngày tôi không có đi, tôi phải cởi cái áo da ra tôi giặt để cho khô tôi mới đi ra ngoài được. Nó thấy khổ không? Mà tại là không phải như vậy đâu, không phải. Đó là tôi bịa, bịa có hay không? Bịa mà cả là bịa. Nhưng mà có sư cô ngồi nhưng mà cô không có dạy dài mà tôi bịa đó. Nhưng mà thường thường khi tôi kể đó, tôi kể là tôi không có kể một cái tên ai hết, tôi kể trống vậy thôi. Hoặc là đôi lúc tôi giảng á, tôi đổi cơ đó, tôi lấy tất cả những cái Phật tử của tôi bên Thụy Điển, bởi vì tôi thường sống với họ cho nên tôi kể trống vậy thôi. Tôi kể những cái câu chuyện mà nó tiếp xúc hàng ngày đó, cái đó là đạo đó. Bởi vì mình thường sống với ngày mình khổ đó. Khi mình khổ từ đâu có, không phải người Bắc người Nam mà họ làm mình khổ. Và cái người khổ nhất mà gây oan nghiệp nhất chính là vợ chồng cha con anh em, và thường sống với nhau hàng ngày, cái đó là khổ. Mà khi mình đã khổ như vậy thì mình làm sao mình tu được. Nên chúng sinh tránh cái quả ta bà khổ đau này, về tịnh độ trốn ở bên đó để cho nó yên tâm mà tu. Đa phần những người mà họ không chịu đựng cái khổ, họ không chịu đựng những cái cảnh mà tiếp xúc hàng ngày mà đối diện với nhau, rồi họ phiền não, họ tu kiểu đó không được. Cho nên những cái người mà họ yếu đuối, nói thì hơi nặng một chút, họ yếu đuối. Trong tịnh độ Đức Phật ngài nói rất rõ, tịnh độ ta không phải ta thiết lập tịnh độ để cho chúng sinh về bên đó mà trốn. Không biết các thầy có giảng câu này không? Các thầy chưa đọc sâu. Các thầy chỉ giảng vấn đề là cửu phẩm liên hoa rồi thôi, với ba kinh tịnh độ thôi, Di Đà, Vô Lượng và Quảng Vô Lượng Thọ thôi. Chứ các thầy chưa đi sâu vào trong đó. Trong kinh tịnh độ Đức Phật nói rất rõ, ta tu tịnh độ đó, bây giờ quý vị muốn nghe không? Tôi chẳng tin. Đức Phật nói ta thiết lập tịnh độ, cái căn bản của chúng ta là vì tất cả phàm phu. Đức Phật nói rất rõ, ta thiết lập tịnh độ là do cho tất cả phàm phu chúng sinh, chứ không phải cho những vị đại Bồ Tát. Nhưng cảnh tịnh độ của ta thiết lập ra là không phải vì nhu nhược yếu hèn, mà ta vì phương tiện, ta vì phương tiện những người sống những cái thế giới khác, họ không có đủ bản năng, nhất là cái cõi ta bà có nhiều cái khổ đau. Chẳng hạn như bà Videhi, bà sinh ra đời bà gặp một đứa con là ông vua giờ thế rất là ngộ nghịch, ông không đủ, bà không có đủ sức, bà không đủ sức để bà sống những cái cảnh như vậy. Cái cảnh gì mà lại con mà giết cha rồi đem mẹ bỏ ngục, thật là nghịch ngợm như vậy. Cho nên bà nói thôi, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chỉ cho con một cái thế giới nào mà rất là lý tưởng và đẹp á, xin cho con đi về với Phật đó, đừng ở cái cõi ta bà này có những cái khổ đau như vậy, con không đủ sức. Thì như vậy Đức Phật thiết lập tịnh độ trước tiên là cho những hàng phàm phu của chúng ta không chịu đựng những cái cảnh khổ đau kham nhẫn, cho nên đi về với Phật để ở chung với Ngài, để mà gọi là gặp những bậc thiền trí thức để mà cùng khuyến tấn trên vấn đề. Cho nên Đức Phật nói cảnh tịnh độ đó, nếu người nào mà chỉ biết tự tu tự hành mà ích kỷ mà phát nguyện về một mình thôi đó, thì ta không đón người đó, gọi ta không phải kiểu đó, phải về bên mặt trốn. Thì bây giờ về tịnh độ là phải có, nếu mình niệm Phật không á, mình về tịnh độ có được không? Phải sao? Mình tu tịnh độ là phải gọi là tu tám phước, trong tịnh độ phải có ba phước nữa, phải tu ba phước, phải cúng dường, cúng phụng cha mẹ, kính trọng sư trưởng và bố thí cúng dường và giúp đỡ cho những người nghèo khổ và phát đại bồ đề tâm. Cho nên ở bên tịnh độ tây phương có những vị đại bồ tát phát bồ đề tâm về bên kia để mà gặp Đức Phật Di Đà, để mà có thường thiền trí thức với nhau, để gặp nhau bên đó để người tu. Nhưng mà khi các vị tu bên đó mà thành quả rồi đó, thì các thầy phải trở về.